Sau đây là lời chú thích về danh từ Samriti. Samriti là một trong hai chân lý thuyết minh tính chất ở mộng hay là sống thông của mọi vật. Đó là một chân lý tương đối. Trong trường hợp này, phái đại thừa có dạy sự dị biệt giữa hai thứ chân lý đó, Paramattha Satya hay là Samriti Satya. Satya chân lý đó là chỗ tranh chấp giữa phái Mahayanika Trung Quán và phái Yogacharya Duy Thức. Phái thứ nhất phủ nhận và phái thứ nhì cho rằng mọi vật hiện hữu nhờ một nguyên nhân trước hay là do sự duyên sinh liên tục. Phái Mahayanika chủ trương sự hư vô và phủ nhận. Đối với tông phái này, tất cả đều là Parikalpita, là một ảo ảnh và một sự lầm lạc trong thế giới tư tưởng và trong vũ trụ chủ quan cũng như khách quan. Phái Yogacharya là học thuyết duy tâm, dạy Samriti về mặt chân lý tương đối là nguồn gốc sinh ra ảo tưởng. Đây là tính phân biệt đức tánh đầu thuộc về bốn đức tánh bắt buộc phải có. Nó luôn luôn giúp chúng ta phân biệt sự chân thật với sự tương đối mà đôi khi chúng ta gọi là sự giả. Mỗi khi nhìn xuyên qua cái giả, chúng ta sẽ thấy sự thật. Điều này rất dễ thực hiện vì cái mà chúng ta nhận là sự thật chính là đức thượng đế trong lòng chúng ta. Chân lý này càng biểu lộ, chúng ta càng dễ nhận ra cứu cánh của nó trong mọi vật và sự sống của nó trong đồng loại của chúng ta. Alaya tinh khiết vừa ở trong chúng ta và vừa ở sau thần trí thiêng liêng hiện diện trong khắp thiên nhiên. Những người thần nhãn trong các tôn giáo đều nhận biết được nó. Tôi xin nêu ra câu châm ngôn của nhà thông thái Hồi giáo mà nhiều người được biết đến: La ilaha illa la. Câu này không có nghĩa là không có thượng đế nào khác hơn thượng đế nữa, nhưng người ta thường dịch mà có nghĩa là chỉ có đức thượng đế hiện hữu. Ông giải thích cho tôi nghe trong tiếng Ả Rập, đối với người theo nghĩa từng chữ có thể hiểu nghĩa thứ nhất, nhưng nghĩa thứ hai là nghĩa ý nghĩa quyền bí, nhưng mật truyền được mật truyền cho tín đồ. Đó là sự trình bày chủ nghĩa nhất thần một cách đúng đắn. Không thể có nhiều thượng đế mà chỉ có một đức thượng đế duy nhất xứng đáng với danh hiệu ấy và sự tôn thờ của chúng ta. Nếu sự giải thích theo bí truyền đó đúng, nó sẽ hòa hợp với một sợi dây liên lạc mật thiết với Ấn Độ giáo, là một tôn giáo nói về đấng độc nhất vô nhị, đấng độc nhất vừa có cái hữu vừa có cái vô ở trong đó. Tất cả đều vô thường nơi con người, ngoại trừ cái tinh hoa thần khiết của Alaya. Con người là một tia sáng trong suốt của nó, một làn ánh sáng tinh khiết bên trong một hình tướng bằng các bụi hồng trần bên ngoài. Tia sáng đó là một người hướng đạo cuộc đời con và là chân ngã của con, là đứng canh chừng và đứng im lặng suy tư nạn nhân của cái ngã thấp kém của con. Linh hồn con chỉ có thể bị xác thân vô minh của con làm tổn hại thôi. Con hãy điều khiển và chế ngự cả hai, rồi con sẽ vượt qua cánh cửa thân bằng sách tới với một cách bình an. Chỉ có đứng duy nhất mới vĩnh cửu. Bản ngã của con người rất ngắn ngủi, nó chỉ kéo dài đến cuối thời kỳ tại cõi thiên đàng của nó. Chân nhân thì sống qua nhiều kiếp luân hồi của con người, có thể trải qua ngọn dải trọn dải hành tinh của chúng ta. Chân thần chắc chắn tồn tại lâu hơn, nhưng chính nó cũng vô thường, chỉ có đấng duy nhất trường tồn. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bị mất. Chúng ta có thể nói theo Amy Bronte: việc cầu và con người sẽ biến mất, các ngôi mặt trời và vũ trụ sẽ không còn nữa, và bạn sẽ bị bỏ lại một mình nơi quý bạn sẽ còn tất cả sự sống. Chân thần trong con người là một tia lửa thiêng liêng độc nhất. Nếu để ý theo thời gian thì dường như nó vẫn luôn luôn tiến hóa. Chúng ta có thể nói với tất cả lòng tôn kính rằng chính đức thượng đế hình như cũng tiến hóa như thế. Nếu chúng ta quan niệm thượng đế là đến tối cao, ngài vẫn chấp nhận. Tuy nhiên về phần ngài, thái dương hệ chỉ là bước đầu chứ chưa phải là mức cuối cùng, vì hệ thống này đối với ngài chỉ là một kiếp luân hồi. Hình tướng bằng các bụi hồng trần thì giúp ích cho con người để phát triển tia sáng linh quang ấy ở y. Phần vật chất không thể xâm phạm đến tia sáng linh quang ấy, nghĩa là không bao giờ làm hại nó một cách tích cực, nhưng nó có thể làm cho tia sáng ấy nảy nở mau hay chậm hơn. Như vậy có nghĩa là tia linh quang có thể giúp đỡ hay là làm hại nó, do đó người ta mới gọi đó là nạn nhân của tiểu ngã. Ở đây cửa thứ tư được gọi là cửa thăng bằng vì nó phù hợp với nguyên lý trung độ trong con người. Vấn đề là luôn luôn biết cái nào sẽ thắng, cái bên trong hay là cái bên ngoài. Sau khi phát triển và thanh lọc các thể thấp của mình, thể xác, thể vía, thể trí, lúc bây giờ thí sinh phải hướng những sự cố gắng của y lên các thể cao để phát triển chúng. Đó là mục đích chính của y. Hãy can đảm lên, hãy kẻ hành hương dũng cảm muốn đến bờ bên kia. Muốn đến bờ bên kia con chớ nghe theo tiếng thì thầm của bè lũ ma vương. Hãy tránh xa những kẻ cám dỗ, những hung thần, những lạc ma viên ganh tị trong không gian vô tận. Theo một chú thích, bạn Lama Jin là những tinh linh và ác quỷ, là kẻ thù nghịch của loài người. Không có sinh vật nào làm ác chỉ vì điều ác, nhưng có vài linh tinh rất nguy hiểm đối với loài người. Chúng có đời sống riêng của chúng, nhưng chúng ta hay làm phiền chúng. Các tinh linh giống như thú rừng không phải là kẻ thù của loài người, nhưng chúng không thích con người đi vào địa phận của chúng, vì chúng hay thù quán loài người vì chúng bị đối xử độc ác. Tinh linh trong thiên nhiên là những tạo vật vui vẻ. Chúng ta có thể trách cứ chúng nhiều nhất vì chúng chơi những trò tinh quái nhỏ nhặt không tốt đẹp đối với những người là nạn nhân của chúng. Chúng không thích con người vì họ hay làm nhiều điều khả ố và quấy rầy chúng. Chúng sống một cách sung sướng và thỏa thích ngoài đồng áng. Thú vui của chúng là nô đùa với những thú rừng còn tơ. Chúng mến những con thú ấy như chúng ta thích hoa và cây cối. Chúng rất ngây thơ và không hề lo âu. Chúng không cần làm việc để lo ăn lo mặc như con người vì chúng không có nhu cầu. Con người đã đột nhập vào chốn rừng núi thiêng liêng ấy và họ được bắt về giết chóc thú rừng và là bản thân của chúng. Họ hạ những cây cối mà chúng thương yêu để là cài đất và các nhà. Họ làm ô uế không khí bởi hơi rượu và khói thuốc. Khả năng là của chúng trở thành một bãi sa mạc ghê tởm bắt buộc chúng phải lánh xa. Chúng có thể đôi chút còn đôi chút cảm tình đối với nhà nghệ sĩ khi người chứng kiến những cảnh đẹp bị tàn phá và làm cho xấu xa bởi những nhà máy với những ống khói nhả, khói đen và chất hơi đã giết chết cỏ, hoa và cây cối. Chúng ta gọi hiện tượng đó là sự tiến bộ, nhưng các tinh linh trong thiên nhiên lại thấy khác vì nơi cư ngụ của chúng bị phá hoại và bạn bè của chúng bị chết chóc. Đó là lý do tại sao các tinh linh trong thiên nhiên hay lẩn tránh con người, và nếu có một người đi du ngoạn trong rừng hay rảo bước trên đường mòn, chúng liền lẩn trốn khi y đến gần chúng. Người ấy có thể khắc phục được sự bắn ghét của chúng cũng như đôi khi người ta chế phục được tính nhút nhát của thú rừng. Một nhà du viên ngồi thăm thiền có thể giúp gieo những con thú đến gần y. Bạn hãy ra đồng và bạn nằm dài không cử động chừng một hoặc vài giờ, những loại thú rừng nhỏ như sóc hay chim sẽ đến thật gần bạn. Cũng giống như thế, nếu bạn cứ ngủ lâu tại một vùng nào đó, lần lần các tinh linh khác sẽ đến. Các tinh linh khác sẽ khám phá ra bạn là một mẫu người hiền lành vô hại. Đến một ngày kia, chúng sẽ sẵn sàng làm quen với bạn. Chúng sẽ nhảy nhót chung quanh bạn và rất hãnh diện được làm bạn với một người. Trong cõi trung giới, các sinh vật có coi con người như những kẻ xâm chiếm khó chịu và nguy hiểm. Trên cõi trung giới, các sinh vật đó coi con người như những kẻ xâm chiếm khó chịu và nguy hiểm. Cũng giống như một đạo binh xâm lược đối với chúng ta, do đó chúng mới làm cho những người đến phá chúng phải sợ. Nhưng chúng không phải là những kẻ cám dỗ, một phần lớn những hình tư tưởng xấu xa do chính con người tạo ra mới giữ vai trò đó. Nhiều người đôi khi được gọi những kẻ tà đạo đã tìm cách chống đối lại sự tiến bộ tinh thần của nhân loại. Họ tin rằng những cảm xúc cao thượng của chúng ta xấu xa và trong đó còn lưu lại những tình cảm và dục vọng thuộc bản chất thấp hèn. Những hạng thù thủy ấy có thể chú ý đến một người trong một vị thế đặc biệt không? Và phải chăng người tiến quá cao trên đường đạo vẫn bị ảnh hưởng của họ? Họ có thể cho là người tà giới khi họ dùng một tinh linh chọn sẵn để lai chuyển y hầu, làm cho y bị rối loạn để ngăn trở công việc của Đức Thầy. Đó là công việc gần giống như ma quỷ cám dỗ mà người Thiên Chúa bình dân thường tin tưởng. Tuy nhiên không có người trí nguyện nào phải sợ những sự tấn công đó, vì bọn tà đạo bất hảo nhất cũng không thể ảnh hưởng hay lợi dụng được một người có ý chí cứng rắn chỉ nghĩ đến công việc của chân sư và không hề nghĩ đến mình. Hãy đứng vững vàng, bây giờ con đã đến gần giữa cửa của đau khổ với muôn ngàn cạm bẫy. Hãy làm chủ tư tưởng của con, hỡi kẻ phấn đấu để đạt được sự toàn thiện. Nếu con muốn vượt qua cửa đó, hãy làm chủ hồn con, hỡi kẻ đi tầm chân lý bất tử. Nếu con muốn đạt đến mục đích, hãy tập trung các nhìn của linh hồn vào ánh sáng tinh khiết duy nhất. Thứ ánh sáng không gì kích thích được, và hãy đem chìa khóa vàng của con ra mà sử dụng. Đức Arya Sangha nói thật đúng về muôn ngàn cạm bẫy, và thường thí sinh tin rằng mình đã đạt được tính đoạn tuyệt hay từ bỏ. Sẽ thấy nhiều cái bẫy giống y như thế tái hiện một cách thật khó phân biệt và lúc nào cũng bám sát theo bước chân của y. Chính linh hồn hay thượng trí phải được thể bồ đề chế ngự. Như chúng ta đã thấy, đời sống tại cõi bồ đề bắt đầu từ cuộc điểm đạo lần thứ nhất. Nếu không được sớm hơn và thí sinh và cõi bồ đề rồi sẽ tiến lên từ cảnh này đến cảnh khác. Muốn cho sự tăng tiến này được hoàn toàn, chính linh hồn hay thượng trí phải tham dự vào và trở thành các phụng sự trong nguyên lý cao siêu đó. Công việc này hoàn tất, thí sinh mới sẵn sàng đi vào cõi kế đó. Y sẽ được điểm đạo lần thứ tư và sẽ vượt qua một ngưỡng cửa mới. Ý nghĩa thật sự của Vairagya ở đây là ánh sáng không gì kích thích được, ánh sáng không thể bị lu mờ. Cửa thứ năm và thứ sáu, công việc khó khăn đã hoàn tất, sự nhọc nhằn của con hầu như đã chấm dứt. Cái hố rộng há miệng để nuốt gần như đã vượt qua khỏi. Bây giờ con đã qua khỏi hào thành bao quanh của nhân dục. Bây giờ con đã thắng được Mây Vương và lũ bộ hạ hung hăng của nó. Con đã rửa tâm con sạch hết vết nhơ và con đã nặn ra hết máu của dục vọng ô trược. Công việc khó khăn đã gần như hoàn thành đối với thí sinh. Chúng ta nên hiểu cho thật đúng nghĩa câu ấy. Đứng Niyamanakaya ở trên địa vị vô cùng cao cả vẫn còn làm việc. Người ta có thể nói chính Đức Thượng Đế vẫn làm việc. Nhưng có lẽ chúng ta phải phân biệt công việc khó khăn để khai trừ những tật xấu của phàm nhân với công việc vinh quang được đeo đuổi trên các cõi cao khi phàm nhân đã được chế ngự. Đối với những cố gắng chúng ta cũng cần phân biệt như thế. Sự làm việc không ngừng là một thử thách khó khăn đối với xác thân, nhưng trên cõi linh hồn, sự làm việc là một lạc thú hoàn toàn. Ở đó không hề có sự khác biệt giữa việc làm và trò chơi như chúng ta biết tại các cõi thấp. Khi một người thấy được sự hy sinh vĩ đại của Đức Thượng Đế và cách mà các vị chân sư tận tụy với công việc của các ngài, y không thể không dấn thân vào công việc đó và hết lòng trợ giúp theo khả năng mình. Ở đây còn vấn đề một người chưa hoàn toàn trong sạch vì y còn mang nhiều dấu vết ích kỷ, một tư tưởng còn một chút dấu vết đó vẫn là chưa trong sạch dù có nhiều đức tính tốt đẹp, nhiều đức tính tốt khác. Đó có thể là một cảm thức kiêu căng nhỏ nhặt như người ta sẽ nghĩ tốt về mình nhờ việc làm này. Trên con đường đạo dẫn đến các cõi cao siêu, đó là điều mà người ta gọi là thiếu trong sạch. Chẳng những chúng ta phải xa lánh nó mà còn phải làm sao cho nó đừng bao giờ xâm phạm đến chúng ta nữa. Nhưng hỡi tiến sĩ, quan vinh công việc của con chưa hoàn tất, hỡi đệ tử, hãy xây cao tường thành vây quanh thánh đạo, hãy đập giữ cái đập giữ cho trí con khỏi kiêu căng và tự mãn, vì cho rằng đại chiến công đã hoàn thành. Một cảm thức kiêu căng sẽ làm hư hỏng công nghiệp, đúng thế, con hãy xây đắp cho thật chắc vì sợ e những lượng sóng hung dữ từ biển cả của ma dương bao trùm vũ trụ ào đến đập vào bờ của con, cuốn mất cả hành hương và thánh đạo dù lúc con đã thắng trận rồi. Đạo của con là con nai, tư tưởng của con là bầy chó cứ quấy nhiễu và theo đuổi nó mãi trong khi nó chạy đến dòng sông của sự sống. Khốn nạn cho nai nếu bầy chó quỷ theo kịp nó trước khi nó đến tung lũng trú ẩn gọi là Nana Maga, con đường hiểu biết trong sạch. Muốn đứng vững trong vị thế của mình để chống lại áp bức tư tưởng thật lớn lao của hàng triệu kẻ khác, áp lực mà chúng tôi thường đề cập đến, lúc bây giờ người chí nguyện cần phải có một sự tập trung mãnh liệt và một cái trí thật sự mạnh mẽ. Sức mạnh đó cần thiết cho y trước khi y có thể thực hành sự thâm thiền một cách hữu hiệu. Phát tâm thiền đó sẽ đưa y lên đến đỉnh cao tột của cõi Bồ Đề. Bà Blavatsky nói, thánh đạo là chân nhân cao cả hay là cái ngã suy tư. Mọi tư tưởng thấp hèn đều phải loại trừ để cho chân nhân có thể biểu lộ. Tuy nhiên điều này không khác với tình trạng đồng cốt bao nhiêu. Trục xuất ra khỏi một nơi hay cho phép được xâm nhập vào nơi ấy thật khác nhau rất xa. Đó chính là sự khác biệt giữa nhà vô vi và người đồng cốt. Đó cũng chính là chỗ phân biệt giữa người thông thiên học và nhà thần linh học. Cái hai đều nhận rằng con người vốn trường cũ và sự tiến hóa của nó vô hạn. Nhưng người thứ hai nghĩ rằng đối với con người điều hay hơn cả là nên làm đồng cốt cho những thần linh tốt. Trái lại, người thứ nhất cho rằng trong mọi hoàn cảnh con người đều phải giữ gìn tâm thức của mình cho được trong sạch tích cực và chủ trương rằng mọi thứ gì mà đồng cốt tiêu cực có thể thực hiện thì ý thức sáng suốt có thể ban cho chúng ta. Đức Ari Asanga nói, khốn nạn cho con nai nếu nó bị theo kịp có nghĩa là khổ cho chân nhân nếu nó để cho những thành kiến lôi cuốn vì không thể chống lại với áp lực của những tư tưởng bên ngoài, nó không thể đạt đến cõi tư tưởng chân thật. Bà Blavatsky nói về con đường của sự hiểu biết trong sạch là Nana Maga theo sao? Như sao? Theo nguyên nghĩa đó là con đường Nana trí huệ. Con đường hiểu biết trong sạch của Paramattha 2 là Sva Samveda theo tiếng Sanskrit là sự phản ảnh hiển nhiên nơi tự thân, kẻ phân tích chữ ngã đối với ngưỡng độ. Janana là sự hiểu biết cao cả, minh triết. Nó không phải là kiến thức thấp kém của đối tượng dưới thế gian được gọi là Vinana là thức. Trước khi con có thể trú ngụ trong Nanamaka và gọi nó là con đường của con, linh hồn con phải trở nên như trái xoài chín, phải ngọt dịu như thịt trái xoài vàng đẹp đối với những đau khổ của kẻ khác. Cũng như phải cứng đắn như hộp xoài đối với những nỗi sợ hãi phiền não của chính con, hỡi kẻ chinh phục hạnh phúc và đau khổ. Hãy luyện cho linh hồn con cứng rắn đối với những mưu toan quỷ quyệt của phàm nhân, hãy làm cho nó xứng đáng với danh hiệu linh hồn kim cương. Viên kim cương bị vùi sâu trong lòng đất không thể phản chiếu được ánh sáng của trần gian, cũng thế khi linh hồn và trí con bị chìm sâu trong Janamaka cũng sẽ không thể phản chiếu được ảo ảnh nào của ma vương. Sự phiền não cá nhân của chúng ta, ông Longfellow đã ca ngợi như sau: bây giờ nó đã rời ta, nó đang ở dưới đáy sâu của biển cả, còn những nỗi khó nhọc của cái khác chỉ có hình bóng của chúng bao phủ lấy ta thôi. Chúng ta phải làm sao hay hơn nữa, và đừng để cho bóng dáng của bất cứ sự đau khổ nào bao phủ chúng ta. Khi bạn lo nghĩ đến nỗi thống khổ của cái khác, chẳng những bạn không giúp đỡ được cho y mà bạn còn gia tăng mối buồn phiền của y. Trái lại, nếu bạn tỏ ra cái thiện cảm thật sự đối với y, bạn hãy biểu lộ tình thương và bạn hãy tích cực giúp đỡ người anh em của bạn. Đức Thầy luôn luôn tỏ lòng thiện cảm mà không bao giờ sầu muộn, Ngài không thể đau khổ, mặc dù Ngài là một đối với kẻ đau khổ, vì là một với họ Ngài biết được sự an vui của đời sống trên các cõi cao và sự vinh quang không thể tả tại cảnh giới mà họ sắp tiến đến một cách chắc chắn tuyệt đối. Đối với đa số người vẫn có sự nguy hiểm, khi họ khai trừ sự phiền não ra khỏi lòng họ, họ đồng thời với một khuynh hướng làm mất luôn thiện cảm của họ. Trong trường hợp này, họ có thể lạc qua con đường tà đạo, con đường bằng môn tả đạo. Những anh em trong bóng tối đều hoàn toàn lãnh đạm đối với tình cảm của các khác cũng như tình cảm của chính họ. Họ dập tắt tất cả những tình cảm không chút xót thương, họ chỉ nhìn thấy phung phí năng lực trong việc đó. Khi con đạt đến trạng thái đó thì những cửa mà con phải vượt qua sẽ mở rộng cho con qua, và những quy luật dũng cảm nhất trong thiên nhiên cũng không thể ngăn cản con được. Con sẽ làm chủ con đường bảy ngã, nhưng con không thể hoạch đắc trước khi đạt đến địa vị đó. Hỡi cử tử của những cuộc thi khó khăn không thể diễn tả nổi. Những bài thi không thể diễn tả đó có thể không phải là sự nguy hiểm và khó khăn khá lớn lao không thể mô tả, nhưng đó là một bài thi mà người thế gian không thể hiểu, mà chỉ có chân nhân mới biết thôi. Con đường mà Đức Ari Asanga đề ra cho các đệ tử của Ngài là một con đường nội tâm đối với chân nhân. Khi phàm nhân đã bị chế ngự tại các cõi giới bên ngoài, thì chân nhân còn phải leo lên những cõi cao hơn nó. Nó phải hoàn thành một công tác không thể mô tả được. Cũng thầy giải thích cho một lối khác nhau, thí sinh đã khám phá thấy y có thể làm những gì trên sức y. Như thế người thường có thể nói, chẳng hạn lòng vị tha và sự tinh khiết mà người ta đã đề cập đến nhiều lần không thể vừa sức y. Cái đức tính đó hoàn toàn không thể đạt được, mà chúng được khuyến cáo phải đạt đến chỗ hoàn toàn. Nhưng đến một ngày kia, nếu y cố gắng vạch đắc được các cái tính này và không để cho sự ham muốn cũng như những cố gắng của y suy giảm, thì y sẽ thấy sự thành công hoàn toàn tự nhiên và dễ dàng. Khi người ta tuyên bố một việc gì không thể thực hiện được, y không chịu cố gắng. Nhưng chúng ta nên noi gương Hoàng đế Na Phá Luân, hãy xóa bỏ chữ không thể trong ngôn ngữ của chúng ta. Đối với người đọc trang này, không phải là việc đạt đến cái gì trên tim trong 24 tiếng đồng hồ không thể được. Y có thể đạt đến quả gì ấy nếu y có đầy đủ ý chí, nhưng cái ý chí đó hầu như không ai có. Chúng ta hãy gác qua vấn đề thời gian, độc giả có thể gạt quả gì trên tiên với điều kiện là y đừng sao lãng mục đích và chí hướng về đó mà không nghĩ đến thời gian trôi qua, rồi y sẽ đạt được tội nguyện một cách nhanh chóng. Từ đây đến đó, công việc hết sức khó khăn đang chờ con phải cảm thấy chính con là tất cả tư tưởng, tuy nhiên con phải đuổi tất cả tư tưởng ra khỏi linh hồn con. Con phải đạt đến trạng thái tâm trí cố định mà trong đó không còn một luồng gió nào, dù mạnh đến đâu cũng không thể đưa một tư tưởng phàm tục nào tới nơi này được. Được thanh lọc như thế, thánh đường phải thật trống rỗng, không còn một hành vi, một âm thanh, một ánh sáng thế gian nào, như con bướm gặp phải gió lạnh té chết ngay nơi ngưỡng cửa. Vậy tất cả tư tưởng phàm tục phải té chết trước thánh địa, thánh đường. Trước khi ngọn lửa vàng có thể cháy sáng rực rỡ, cây đèn phải để trong chỗ kín đáo, không có gió, ngọn gió nào thổi đến. Đó là lối mô tả phép tập trung tư tưởng một cách thi dị. Thượng trí được chú định một cách hoàn toàn, dù trên cõi thượng thiên cũng không có gì ở bên ngoài có thể xâm nhập vào được. Tập trung tư tưởng đồng nghĩa với Dharana, được đề cập trong phần thứ nhất. Mặc dù trong Dharana có thể gọi là Virya, nghĩa là sức mạnh, nhưng đó không phải là sức mạnh của thân xác mà chính là sự dũng mãnh bất khuất và vững vàng của chân nhân. Trong phần thứ nhất, Dharana được gọi là giai đoạn thứ 6, nhưng ở đây Virya là cửa thứ 5, vẫn không có sự lầm lẫn nào trong hai thứ tự này. Vì cửa thứ 5 đưa đến giai đoạn thứ 6, đó là giai đoạn mà con người đem ra thi hành đức tánh mà y đã hoạch đắc trong giai đoạn thứ 5 để được thu nhận vào giai đoạn thứ 6 sau khi đã vượt qua cửa thứ 5. Đức tánh đó cũng được dùng như một chìa khóa để đi vào cõi Bồ Đề, đạt đến trình độ này trong phút chốc con người làm cho sự hoạt động của thượng trí trở nên yên tĩnh, như lúc bấy giờ thay vì đồng hóa với tư tưởng của mình, y cảm thấy chính mình là tư tưởng đó. Y đã thành một với những kẻ đồng loại của y và tư tưởng của họ là tư tưởng của y. Trong giai đoạn này, y cảm thấy được tính chất duy nhất của Đức Thái Dương Thượng Đế. Và lúc bấy giờ đối với y, Ngài là một thực tại cụ thể, một kinh nghiệm trực tiếp chứ không phải là một ý niệm đẹp đẽ hay một cảm hứng sống động nhất thời. Tất cả điều này sẽ đi vào sắc ốc sắc thịt nhiều hay ít, đó là việc khác. Một phần lớn không thể vào được. Cách tập trung và thâm thiền ở trình độ cao này thường xảy ra ở ngoài sắc thân trong lúc ngủ. Chúng ta thường nói đến cuộc tranh chấp với tư tưởng và tình cảm giữa thế gian, đó là giai đoạn mà chúng ta xem chúng như ngang hàng với chúng ta. Nhưng trong giai đoạn hiện tại, chúng đã ngã gục chết trước những cửa của hào quang, cách thể rung động mãnh liệt đến nỗi những hình tư tưởng thấp thỏi bị dạt ra qua một bên và không thể xâm nhập vào tại cõi trần. Chúng ta có nhiều thí dụ chứng minh điều đó. Khi một bánh xe quay chậm, bạn có thể ném một quả cầu vào giữa căm của nó, nhưng nếu nó quay nhanh, bạn không thể nào làm như thế được. Nếu một dòng nước phun thật mạnh, bạn không thể chặt đứt nó bằng một lưỡi gươm. Vũ khí ấy bị dội ngược lại như chạm phải một vật cứng. Một chuyện thần thoại được nhiều người biết nói về một người đứng dưới một cơn mưa, y có thể múa gươm thành một vòng tròn trên đầu nhanh đến nỗi không một dòng nước nào có thể xuyên qua và rơi trên mình y. Dẫn chứng những ngọn đèn được rút trong Bhagavad Gita kinh ấy cũng cho rằng người nào tham thiền say mê trong phép yoga về chân ngã sẽ trở thành nhà yogi, và trước khi được thấy chân ngã y bằng lòng sống trong đó, y đã tìm thấy sự an lạc tuyệt vời mà y nghĩ rằng ngoài nó không có sự lợi lạc nào lớn lao hơn nữa, và y không còn bị lay chuyển dù đứng trước một sự đau khổ lớn. Kinh nghiệm đó là một trực giác thực sự của nhà yogi, vì nó xuất phát từ bên trong, từ một vùng của bản thể còn thâm sâu hơn các cảnh của cõi thượng thiên. Một trực giác như thế sẽ truyền vào phàm nhân như thế nào đều đã tùy thuộc mỗi người kinh nghiệm nó. Có hai cách di chuyển chánh. Trong cách thứ nhất, trực giác ấy từ cõi thượng thiên đi xuống cõi hạ thiên. Trong cách thứ hai, nó đi xuống trực tiếp từ cõi bồ đề đến cõi trung giới. Sự dễ dàng tương đối của lối di chuyển thứ nhất hay thứ nhì tùy thuộc vào cách con người thoát kiếp thú nhờ ý chí muốn hiểu biết mạnh mẽ. Những người khác nhờ ảnh hưởng của một cảm xúc cao thượng, có thể là tình thương mến đối với người chủ. Trong cách di chuyển thuộc loại thứ nhất, trực giác đi vào trong hạ trí như một sự tin chắc, không đòi hỏi một lý luận nào để xây dựng chân lý của mình trong hiện tại. Mặc dù chân lý đó phải được hiểu hoặc trong những kiếp trước hoặc ngoài thể xác, trên cõi hạ thiên, trong trường con người được đầu thai làm người nhờ sự cảm xúc trực giác được tiếp nhận không theo đường trí thức mà theo đường tình cảm. Dù trong trường hợp này hay trong trường hợp kia, trực giác không thể xuống một cách dồi dào nếu các thể không được định tĩnh là fix. Điều này giống như sự di chuyển âm thanh trong một âm nhạc. Di chuyển âm thanh trong âm nhạc, âm thanh không những truyền đến chúng ta qua không khí mà còn xuyên qua một lớp tường dày. Nó có thể suy giảm trong một mức độ nào đó và có thể trở nên khác xa với lúc phát ra nếu nó đi xuyên qua một vùng rối loạn nào đó như một trận bão chẳng hạn. Âm giai sẽ trở nên kém rõ ràng hơn. Sự so sánh sau cùng rất thích ứng với một trường hợp thể vía và thể trí bị xáo trộn dữ dội. Và lúc bấy giờ, hỡi kẻ theo đuổi chân lý, hồn con sẽ như con voi điên cuồng gây náo loạn trong rừng, lầm tưởng cây rừng là cái thù của nó. Nó phải vong mạng trong khi lao đến chém giết những bóng cây lung linh trên vách đá phơi mình dưới ánh mặt trời. Trong rừng rậm, tôi không biết sự việc có xảy ra như thế không, nhưng ý tưởng trên cho biết là khi con voi trở nên điên cuồng, nó tưởng ngay có là cái thù của nó, hoặc tệ hơn nữa, nó đâm đầu vào các tảng đá và bỏ mạng. Cũng thế, nhiều người có thể nhận thấy năng lực mới được khơi động từ chân ngã tuôn xuống cái trí nổi loạn một cách hung hãn vô cùng để chống lại với chủ mới của nó. Trong sự kiêu căng và kinh hãi của nó không thể từ bỏ sự độc lập của nó đã hưởng thụ từ lâu rồi. Nó trở nên điên cuồng, ngờ vực và nghi kỵ. Nó bỏ ra những nơi ẩn náu cuối cùng của mình và quay lại chiến đấu với ánh sáng, vì nó cho rằng mỗi tia sáng là một kẻ thù của nó. Cái trí là sầu nghiệp của sự kiêu căng, và cái mà nó chấp chứa trong đó cũng nổi lên như thế giới chống lại cấp trên của nó. Như những người ngược đãi, Chúa Kitô đã nổi lên chống lại và giết chết Ngài vì họ không chịu nổi sự khiết bạch và cao cả của Ngài so với bản chất thấp hèn của họ. Hãy coi chừng vì quá lo lắng cho chân ngã mà linh hồn phải hụt chân trên mảnh đất tri thức của Diva. Hãy coi chừng vì lãng quên chân ngã mà hồn con mất quy quyền kiểm soát cái trí xung rẩy, và như thế sẽ bị mất kết quả chính đáng của công lao chiến thắng. Tri thức của Diva có nghĩa là vì bản chất tối cao kiến thức thiêng liêng là nền tảng của mọi sự biểu hiện. Thí sinh bận tâm tìm hiểu xem mình có đi đúng đường hay không sẽ gặp sự nguy hiểm là không phải y trở nên ích kỷ nhưng lại rút lui về với chính mình. Ở đây có một sự phân biệt rõ ràng giữa hai điều này. Không một ai trong chúng ta muốn chiếm hữu một vật nhỏ mọn nào để gây thiệt hại cho kẻ khác. Một khuyết điểm như thế sẽ tương ứng với màu nâu xám trong hào quang, nhưng vẫn có sự nguy hiểm trong việc rút lui về với chính mình. Vì quá xem trọng những vật riêng tư của mình, trong trường hợp này một vật cứng sẽ hiện ra trong vùng ngoại biên hào quang để chống lại sự xâm nhập của những cảm giác. Có một sự báo hiệu khác liên quan đến cái ngã duy nhất mà chúng ta không được quên. Người chí nguyện phải luôn luôn nhớ rằng tất cả là một, và trong mỗi người đều có cái nhất thể thiêng liêng, dù đó là điều phải học thực hành tại mỗi cõi trên phương diện thể xác. Con người phải sạch sẽ, lương thiện và ngay thẳng đối với kẻ khác, không bị truyền nhiễm về phương diện tình cảm và trí tuệ. Những tình cảm và tư tưởng quy phật đại phải trong sạch và cao thượng, không phải để thỏa mãn với chúng mà để lợi, mà vì lợi lạc cho những người xung quanh. Hãy đề phòng sự thay đổi. Vì sự thay đổi là kẻ đại thù của con, hãy thay đổi. Sự thay đổi sẽ tấn công con và ném con ra khỏi con đường mà con đang tiến bước, để con rơi xuống đầm lầy của sự hoài nghi. Tức là trước hết lời khuyên hãy đề phòng sự thay đổi khiến chúng ta hơi ngạc nhiên. Nhất là chúng ta nhớ lại rằng luôn luôn chúng ta đang thay đổi, và trong khi đi trên đường đạo chúng ta đã trở nên con đường đó. Như thế chúng ta vẫn phải chuyên chú vào sự thay đổi đó của mình. Ở đây chúng ta nên biết rằng trong giai đoạn đổi thay chúng ta không nên thay đổi nền tảng thái độ chính yếu của mình. Có một thời gian chúng ta phải chịu thử thách, đó là lúc người ta phải từ bỏ những đối tượng dưới thế gian trước kia họ đã quá trọng và chưa nghĩ đến tính cách cao cả của công nghiệp tinh thần. Trong những giờ phút đặc biệt mà chúng ta cảm thấy sáng suốt nhất, những công nghiệp ấy sẽ hiện ra với chúng ta, nhưng không lâu, và chúng ta lại rơi vào trạng thái tinh thần khô khan mà nhiều nhà thần bí đã đề cập đến. Điều cần thiết là duy trì được thị kiến đó giữa tất cả những sự thăng trầm và không bị thay đổi thái độ chính yếu của chúng ta. Những sự thay đổi đó có thể do những nguyên nhân sinh ra, đôi khi do sự sung huyết hay thiếu máu chút ít trong bộ óc cũng đủ gây ra. Ảnh hưởng đó tác động đến các thể thấp, nhưng chúng ta không nên để cho nó phạm đến con người thật của mình. Khi những sự biến động xảy ra, chúng ta nên nói rằng ta đã biết điều này sẽ xảy ra, tôi biết đôi mắt ta không thể lầm, bây giờ thị kiến đó phai mờ và ta bắt đầu nghi ngờ, nhưng ta biết rằng sự suy yếu đó sẽ chấm dứt. Một sự biến động trong thể vía của ta sẽ là nguyên nhân duy nhất của việc ấy. Có khi chúng ta phải chịu thử thách thật nặng nề và thật khổ sở vì phải từ bỏ đức tin tuyệt đẹp từ thời thơ ấu của mình, khi chúng ta nhận thấy rằng nó không phù hợp với những sự thật của đời sống và không còn đáp ứng được với nhu cầu của trí khôn và tình cảm. Bây giờ người ta thường nghi ngờ tất cả chúng ta giống như con thuyền không lái, và trong những trường hợp trầm trọng hơn, tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều kiếp. Chừng đó chúng ta phải nghe, đọc, suy tư và chọn cách giả thuyết giải thích những sự kiện đúng hơn, cả cho đến một ngày chưa sớm hay muộn gì tôi biết chắc chắn cũng sẽ đến với chúng ta, sẽ đánh tan sự ngờ vực. Tuy nhiên chúng ta không cần phải trải qua giai đoạn của thuyết hoài nghi. Rất có thể chúng ta nên từ bỏ những ý niệm phụ thuộc và dần dần nghiên cứu sâu rộng tôn giáo của chúng ta cho đến khi bức thông điệp của thông thiên học trở nên sáng tỏ đối với chúng ta. Con hãy chuẩn bị và đề phòng đúng lúc. Nếu con đã cố gắng và bị thất bại rồi thì hỡi chiến sĩ bất khuất, con trở nên ngã lòng, hãy tiếp tục chiến đấu. Là chiến sĩ dũng cảm, khi sát thân bị thương trầm trọng, máu đào tuôn chảy, vẫn phải tiếp tục tấn công kẻ thù, đuổi y ra khỏi chiến lũy của mình và chiến thắng y trước khi chính mình chút hơi thở cuối cùng. Chẳng hãy hành động hỏi tất cả chiến sĩ bị thua và đau khổ, hãy hành động như những chiến sĩ dũng cảm đó, hãy đuổi ra khỏi thành lũy những linh hồn của mình tất cả những kẻ thù tham vọng, sân hận, thù ghét, cho đến bóng tối có dục vọng, dù các con đã thất trận. Con hãy nhớ, hỏi kẻ đang chiến đấu để giải thoát nhân loại. Mỗi sự thất bại là một sự thành công, và đối với thời gian mỗi sự cố gắng chân thành sẽ được thưởng công. Những mầm thánh thiện nảy nở và tăng trưởng trong hồn người đại tử. Những chòi trở nên cứng cáp thêm mỗi lần chịu sự thử thách. Chúng uống mình như cây sậy nhưng không bao giờ gãy mà cũng không chết. Nhưng khi thời giờ đã điểm, chúng trổ bông. Nhưng nếu con đã chuẩn bị thì bây giờ con chớ lo sợ. Trong một chú thích được ghi nhận ở đây, bà Blavatsky đề cập đến một cách tin tưởng mà nhiều người đều biết về mỗi vị thánh mới nhận và hàng ngũ của những người làm việc để giải thoát nhân loại và trong những xứ theo Phật giáo Bắc Tông, nơi mà giáo lý các đấng Nimakkaya được đem ra giảng dạy. Mỗi vị tân Bồ Tát được gọi là đấng giải thoát nhân loại. Dĩ nhiên chúng ta phải nhớ rằng bà nói đến tất cả những vị La Hán, chứ không phải chỉ nói đến những đấng cao cả được giữ chức vị Bồ Tát thôi. Sự tiến bộ do mỗi người thực hiện được là sự tiến bộ đối với tất cả. Theo con đường này, thí sinh không nên ham muốn cái gì cho riêng mình. Ham muốn vinh diệu cho chính mình là một ích kỷ, là ích kỷ. Và lại từ lâu rồi, người chí nguyện đã từng tranh đấu quyết liệt chống lại tất cả dục vọng như thế. Đệ tử chân sư không nên nói đâu là ý muốn của tôi, mà phải nói rằng đâu là ý muốn của sư phụ tôi. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những tia linh quang của thượng đế, chúng ta có thể nghĩ đến ý chí của ngài, chúng ta là thành phần của ngài. Tách rời của ngài, chúng ta không thể có sự vinh diệu nào cả. Sự vinh diệu đối với chính mình chỉ là một ảo tưởng hoàn toàn. Đối với người trì trí cố gắng thì không phải sợ một sự thất bại nào cả. Có lẽ y không thành công đúng như y đã dự định trong một lúc nào đó, nhưng một sự cố gắng mạnh liệt không bao giờ mất đi gì, và vì sự tác động và phản động đều bằng và đối nghịch nhau, thì mỗi dự định mới sẽ tác động trên chính nó và truyền nhiều sinh lực trong tương lai. Ngoài ra, mỗi người đều cố gắng đều phải thành công vì chính y đang ở trong dòng tiến hóa. Y không biết bức thành kiên cố của chướng ngại do nghiệp quả gây nên mà xuyên qua đó y phải vượt qua, và đến lúc nào y sẽ tìm thấy ánh sáng ở bên kia. Trong tình trạng này, tuyệt vọng chỉ là hoàn toàn vô lý hoặc không chịu cố gắng vì lý do chúng ta chưa đạt được một sự thành công cụ thể nào. Trong bài thơ tuyệt tác của Friedrich Mayer tựa là Thánh Paul, chúng ta thấy mấy câu sau đây. Hỡi con người ơi, tại sao ngươi lại thất vọng? Thượng đế sẽ tha thứ cho ngươi tất cả, nhưng người sẽ không tha thứ cho sự tuyệt vọng của ngươi. Tuyệt vọng chính là phạm tội với Chúa Thánh Thần. Tuyệt vọng vì sức mạnh của quý bạn cũng là tuyệt vọng vì sức mạnh của Ngài, bởi Ngài hành động qua bạn và như thế là bạn ra tay xây dựng bức tường ngăn cách giữa Ngài với bạn. Đức Arya Sangha kể cho thí sinh nghe gương người chiến sĩ chiến đấu và đem lại chiến thắng trong lúc chút hơi thở cuối cùng. Ý phải dũng cảm đến phút cuối cùng mà không bao giờ hèn yếu. Đấng chỉ giáo biết rằng cái chết cũng không có gì là quan trọng và chúng ta không nên để ý đến nó trong công việc của mình. Nó sẽ dẫn đến mỗi người trong chúng ta vài lão già có thể còn phải sống thêm vài năm nữa. Trái lại, nhiều thanh niên sẽ bị chết đi thình lình. Chúng ta vẫn theo đuổi công việc của mình sau khi chết cũng như chúng ta đã thực hiện nó trước đó vậy. Từ đây con đường của con đã quang đãng đi thẳng đến cửa Virya, cửa thứ 5 trong 7 cửa. Bây giờ con đang ở trên đường dẫn đến Dhyana, tức là cửa thứ 6, tức cửa Bồ Đề. Cửa Dhyana giống như một cái bình bằng bạc ngọc trắng tinh và trong suốt. Trong đó ngọn lửa vàng cháy im tịnh, ngọn lửa bát nhã chiếu ánh Atma. Con là cái bình đó. Ở đây chúng ta có một hình ảnh tuyệt đẹp, đó là cái bình bằng ngọc trắng tinh và trong suốt, trong đó là một ngọn đèn bất động cháy rực rỡ. Hình ảnh ấy rất thích hợp với thể Bồ Đề tuyệt đối trong suốt và ở trình độ đó không có một sức kháng cự nào chống lại nổi với cái nhất thể của sự sống. Dhyana là sự thâm thiền cao siêu mà nhà yogi chìm đắm trong thể Bồ Đề. Sự thâm thiền đó nhằm tìm kiếm ý nghĩa thâm sâu nhất của sự vật, hoặc chú định tư tưởng vào một đấng cao cả và cố gắng tìm hiểu chính mình như một thành phần của Ngài. Không còn kiến thức nào cần phải thu thập từ bên ngoài nữa, nhà yogi không còn hướng ra ngoài và không xem đối tượng xa lạ với mình nữa, trong khi hợp nhất với nó, y đạt đến chỗ hiểu biết được bản chất của sự vật và quán tưởng nó từ bên trong. Con đã đoạn tuyệt với những đối tượng của giác quan, con đã trải qua con đường của thính giác và con đường của thị giác, và con đứng vững trong